Bình, tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp được Đảng và Bác Hồ ủy nhiệm đã tuyên bố thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Người đội nón đen, tay cầm tờ giấy ở giữa. Trong hình là đồng chí Võ Nguyên Giáp. Tôi nhìn lên tấm hình, tò mò ngắm nghía cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ít ỏi kia. Ăn mặc sền soàng, đủ cỡ đủ kiểu, chẳng đồng phục gì ráo. Người nào cũng có bồng gạo đeo quanh vai. Trông chẳng oai phong lẫm liệt chút nào. Vậy mà chỉ 10 năm sau, cái đội quân này đã giáng cho giặc Pháp một đòn sấm sét ở Điện Biên Phủ, làm chấn động cả thế giới, thật đáng kinh ngạc và khâm phục. Anh bộ đội lại chỉ sang những hình ảnh và hiện vật khác tiếp tục giới thiệu. Anh nói giọng Bắc nhưng rõ ràng rành mạch, dễ nghe. Theo sự dẫn dắt của anh, chúng tôi ngược thời gian theo bước chân của các anh bộ đội, đi qua những chặng đường chống Pháp gian lao. Cả lớp, kể cả những đứa nghịch nhất cũng im lặng chăm chú nghe. Một số đứa hí hoái ghi chép, tôi thì tò mò dòm những khẩu súng lạ mắt kế trên những bục gỗ và cố lại gần đọc những hàng chữ ghi trên đó. Khi chúng tôi bước vào phòng thứ hai, một anh bộ đội khác đón chúng tôi. Còn anh bộ đội cũ thì quay lại phòng mình để tiếp tục hướng dẫn tớp người tham quan mới. Cứ như vậy, chúng tôi đi xem hết phòng này đến phòng khác, nhiều ơi là nhiều. Các anh bộ đội làm công việc hướng dẫn, có cả các chị bộ đội nữa, thật là giỏi. Không cần nhìn vô sách mà cứ nói thao thao về các trận đánh, giới thiệu các chiến dịch và giảng giải tỉ mỉ các hiện vật trưng bày. Tổ chúng tôi đi xúm xích cạnh nhau, cũng như tôi, mấy đứa kia ngoảnh đầu ngoảnh cổ ngắm không thiếu một thứ gì. Thằng Quang có tật tái máy, thấy gì lạ cũng đưa tay sờ. Nó mân mê cái nỏ, nhận xét. Hội đồng khởi ngộ quá mẹ ăn, đánh giặc mà bằng mấy cái thứ này tức cười ghê. Tức cười thật chứ. Kế cái nỏ là mấy cái ngọn giáo, mũi bằng gỗ, không biết hồi đó chiến sĩ của ta dùng thế nào nữa. Thằng Đại chỉ một khẩu súng. Ê, cây súng này ngộ chứ nè. Tôi nhìn theo tay thằng Đại và thấy một ống sắt giống như khúc tre, có chân chống, không ra vẻ gì là một vũ khí hết. Sau khi đọc những hàng chữ ghi chú, chúng tôi mới biết đó là súng ngựa trời của du kích Củ Chi, dùng trong ngày đồng khởi. Nhưng điều đó chưa lý thú bằng phát hiện của thằng Quang. Ê, súng AK bắn xếp của anh hùng Lê Mã Lương nè tụi mày. Truyện Lê Mã Lương trong thư viện của trường đứa nào cũng đã đọc qua, nên khi nghe Quang treo lên, chúng tôi vội vàng xúm lại quanh khẩu AK đã đi vào huyền thoại kia. Cả mấy đối thủ khác cũng đổ dồn lại, trầm trồ và sờ tay vào nòng súng mát lạnh. Thằng Tú còn tính nhấc cây súng lên đeo thử nhưng thầy Dân không cho. Lát sau, tới phi thằng Bảy hô hoáng. À, súng của chị Út Tịch nè. Vẻ mặt Bảy hứng hở như bắt được vàng. Gần đây nó rất mê chuyện mẹ con chị Út Tịch, nên khám phá ra sổ súng của chị đối với nó cũng quan trọng như Christophe Colomb khám phá ra châu Mỹ. Tụi tôi lại bu lại, đó là một khẩu cặc bin bắn xếp. Nhà sinh vật tỏ vẻ ghi gờ. Phải súng của chị Út Tịch thiệt không mày? Bảy hất hàm. Chứ gì nữa, mày đọc tờ giấy chú thích kìa. Quang gãy cổ. Thì của chị Út Tịch, nhưng chắc gì là của chị Út Tịch trong sách. Sách là người ta chỉ bịa ra thôi. Bảy lộ vẻ lúng túng, tôi liền giải vây. Không phải cuốn sách nào cũng tưởng tượng ra đâu. Chị Út Tịch là nhân vật có thiệt. Chị tên là Nguyễn Thị Út, được phong là anh hùng. Nhà văn Nguyễn Thi đi dự đại hội anh hùng gặp chị Út Tịch, nên mới về viết cái cuốn Người Mẹ Cầm Súng đó. Bảy liếc Quang. Đó, mày thấy không? Tao nói chị Út Tịch là chị Út Tịch mà. Nhưng cái thằng Bảy này mặc dù gần đây đã có nhiều tiến bộ, nhưng cái máu điệp viên vẫn còn chảy âm ỉ trong người nó. Chính vì vậy mà cây cặc bin của chị Út Tịch cũng không giữ được chân nó lâu hơn bức ảnh chụp đài quan sát trên gọn cây của anh Thái Văn A ở đảo Cồn Cỏ. Chính từ trên đài quan sát được ngụy trang ở giữa tầng trời này, anh Thái Văn A đã bắn rơi máy bay của Mỹ. Nó đứng ngắm hoài tấm ảnh, miệng hít hà. Ổ phục kích này hết sảy mẹ. Phải chi ta được trèo lên trên đó một lần. Nghe nó ao ước, tôi phì cười. Cái chân của mày đi dưới đất còn chưa xong nữa là leo lên cây. Bảy thì vậy, còn thằng Quang thì dán mắt vô những tấm ảnh chụp đàn voi thồ, lương thực và vũ khí trên Tây Nguyên. Nó vừa coi vừa nói gì đó với Đại và nhỏ Hiền. Còn hai đứa này thì vẫn tai nghe một cách chăm chú. Tôi nhón gót đi nhẹ nhẹ lại sau lưng. Và đúng như tôi nghĩ, nhà sinh vật đang thao thao bất tuyệt về đời sống của voi. Khi mà con voi phạm lỗi, người quản tượng xử phạt rất là nghiêm. Có trường hợp người ta mang con voi phạm lỗi ra bãi voi làng cho những con voi khác trừng trị nữa. Tôi tính chọc nó chơi, nhưng thấy nó đang say sưa diễn thuyết, nên tôi lảng đi chỗ khác. Đập vào mắt tôi là một cái lưỡi cuốc cũ mềm, hang gỉ, lại nhỏ bằng nắm tay. Tôi vừa lạ lùng về kích thước của nó, vừa băn khoăn không hiểu cái lưỡi cuốc vứt đi này có gì hay ho mà cũng được trưng bày. Giữa bao nhiêu thứ vũ khí oai vệ khác xung quanh, cái lưỡi cuốc củi kỹ này nằm trơ vơ một cách lạc lõng. Tôi lại gần lẩm nhẩm đọc hàng chữ chú thích. Đây là lưỡi cuốc của bà Võ Thị Thơi ở Củ Chi, đã dùng để đào hầm trong 27 năm liền. Tôi như không tin vào mắt mình. Trong 27 năm, một khoảng thời gian dài đằng đặc, dài gấp đôi thời gian tôi có mặt trên đời, một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã đào địa đạo bằng chính cái lưỡi cuốc nhỏ nhoi này. Kinh khủng. Tôi liền ngoắc mấy đứa trong tổ lại coi. Nhỏ Hiền đọc tờ giấy liền le lưỡi. Thiệt là đáng nể. Hiền chắc chẳng khi nào làm được như vậy đâu. Con nhỏ nói lẳng nhách. Nếu nó làm được như bà Võ Thị Thơi thì tên tuổi của nó đã được trưng bày ở đây rồi còn gì. Thằng Quang sờ tay lên lưỡi cuốc, chắc lưỡi. Đào riết mà cái lưỡi cuốc mỏ trơn nè mày. Còn lại cái chút xíu à. Không biết cái tụi bạn nghĩ sao. Chớ cái lưỡi cuốc cổ lỗ kia khiến tôi băn khoăn ghê lắm. Nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ ngày đêm miệt mài đào hầm đánh Mỹ suốt gần 30 năm. Tôi cảm thấy một điều gì giống như là nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng. Nhất là khi nãy, tôi rất ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe đạp thồ đường Trường Sơn. Chiếc xe đạp rất đặc biệt, vành hai lớp căm to, vỏ cũ to. Chính giữa ghi đông, chần thêm một miếng sắt hình tam giác. Từ đó bắt song song với phục hai que sắt lớn chạy thẳng xuống đùm. Mỗi bên tay cầm còn được nối dài thêm bằng một đoạn tầm vong. Chính chiếc xe đó đã thồ biết bao nhiêu tấn hàng đi trên đường núi treo leo, hiểm trở. Có khi vừa mở rừng vừa đi. Ngày cũng dân đêm, đưa lương thực, vũ khí, thuốc men ra mặt trận. Người thồ hàng không cởi trên xe mà đi bộ. Hai tay cầm hai đoạn tầm vong nối dài từ tay lái. Coi chiếc xe rồi, nhìn lên các tấm hình chụp cảnh đoàn xe thồ đang làm nhiệm vụ, mới thấy hết sức lao động kỳ diệu và ý chí sắt thép của con người. Đi xem triển lãm về, bên cạnh những ấn tượng mới mẻ khác, hình ảnh xe đạp thồ và cái lưỡi cuốc mòn gỉ kia đã làm tôi nghĩ ngợi rất lâu. Thằng Đại không biết gì về những nghĩ ngợi đó, cho nên sáng hôm sau, khi tới lớp thấy tôi lúi húi xới đất ngoài vườn cây, nó ngạc nhiên một cách thích thú. Ủa? Sao hôm nay mày xiên bất tử vậy nè? Kể từ ngày đi xem triển lãm về, tật lập biến đã rời bỏ tôi. Tất nhiên là không phải cùng một lúc. Với những chuyện đã trải qua trước đó, tôi cũng mơ hồ nhận ra rằng chỉ có siêng năng, chịu khó mới thành công ở đời. Thằng Quang là một tấm gương trước mắt. Kể từ ngày kiên trì học nhóm, nó tiến bộ thấy rõ, và tính lười nhác không được ai nể nang. Nhưng phải đến khi gặp bà Võ Thị Thơi, thì mọi chuyện mới rõ ràng đối với tôi. Từ việc học tập, lao động đến sinh hoạt, kiểm điểm lại, tôi thấy mình còn thua xa với thiên hạ. Đầu đuôi cũng tại tôi ít chịu cố gắng, Tôi nhớ lại chuyện thằng Thành hôm trước. Nó với thằng Tú đều ở tổ 10, đều nghịch như nhau. Nhưng thằng Tú nghịch mà siêng, còn thằng Thành thì lười. Nó lười còn ác hơn tôi. Ai đời trực quét sân mà nó bỏ tới 3 buổi liền. Thầy Dân nhắc nhở, cảnh báo 2-3 lần mà nó vẫn không chừa. Tới lần thứ 3, thầy Dân gửi sổ liên lạc về nhà mời ba nó lên. Nó giấu sổ liên lạc và nói dối là ba nó bận. Thầy Dân tới nhà mới rõ đầu đuôi sự việc. Thế là thằng Thành bị đưa ra hội đồng kỷ luật của nhà trường. Bữa đó ba nó phải hứa hẹn đủ điều, lại phải làm tờ cam đoan. Thằng Thành mới được học tiếp. Nghĩ tới chuyện đó, tôi phát ớn lạnh. Gì thì gì, tôi không bao giờ để bị đưa ra hội đồng kỷ luật. Nghĩ tới cảnh ba tôi phải ngồi trong văn phòng ban giám hiệu, đau xót nghe thầy cô kể tội con của mình, tôi thấy thà độn thổ cho xong. Thấy tôi tự dưng đâm ra gọn gàng ngăn nắp, chịu mó tay vô chuyện nhà, má tôi mừng lắm. Thằng Huy dạo này thay đổi quá xa. Ba tôi phát biểu, thì nó lớn rồi thì nó phải khá lên chứ. Ke khen, tôi khoái chí lắm. Lâu lắm rồi tôi mới được ba má khen tôi khá. Lại còn kèm theo nó lớn rồi mới hách xì đằng chứ. Điều thầy Dân nói từ đầu năm học đến nay mới có người xác nhận. Thằng Tin thì chứng nào tật nấy. Tôi làm gì nó cũng tò mò đi theo sau lưng để coi thử tôi thay đổi như thế nào. Nhưng bây giờ thì tôi kệ xác nó, không thèm đếm xỉa. Tôi làm vì tự giác, vì tôi thích làm, chứ đâu phải làm cho nó coi. Nó bám theo tôi suốt 2 ngày rồi tuyên bố. Anh siêng thiệt á, chứ không phải giả bộ hả? Từ đó tôi thoát khỏi sự quấy rầy của thằng em trời đánh. Ở lớp cũng vậy. Trong những buổi trực sinh, tôi lao động thực sự chứ không phải miễn cưỡng như mọi khi. Còn việc chăm sóc cây thì khỏi chê. Đại không nói gì, nhưng nó lộ vẻ hài lòng thấy rõ. Nhỏ Hiền dường như cười với tôi nhiều hơn. Những lúc bắt gặp ánh mắt ấm áp của nhỏ Hiền, tôi nhủ bụng, nếu lớp giao mình tôi chăm sóc cả vườn cây, nhất định tôi sẽ không từ chối. Nhưng lời khen giá trị nhất của thằng Hùng, chi đội trưởng kiêm lớp phó lao động, nó biểu dương tôi trong tiết sinh hoạt lớp. Bạn Huy trong thời gian qua đã có những tiến bộ lớn trong tham gia lao động, đó là một tấm gương tự rèn luyện đáng học tập. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Cả lớp vỗ tay rần rần khiến tôi đỏ bừng mặt, vừa sung sướng vừa ngượng ngùng, một cảm giác mới mẻ tràn ngập hồn tôi. Tôi nhìn sang bảy thấy nó cũng đang nhìn tôi, nhe răng cười. Có lẽ nó cũng sung sướng không kém gì tôi. Bảy sung sướng còn vì một lẽ khác nữa, đó là song song với việc tích cực lao động, tôi đã bắt đầu chăm chỉ học toán. Tôi quyết tâm phải chinh phục cho bằng được cái môn học nhức đầu này. Oán thì oán, nhưng học thì vẫn phải học. Biết làm sao? Vì thế mà độ rài bảy không phải vừa giảng bài, vừa canh chừng cặp giò ưa chạy của tôi nữa. Mà cái môn toán kệ cũng lạ, học chăm chỉ chừng vài buổi, tôi phát hiện ra rằng đằng sau bề ngoài rắc rối, bí hiểm của nó, môn toán lại là một môn học hết sức sáng sủa, rõ ràng. Bất cứ việc gì cũng có quy tắc của nó. Vấn đề là phải nhớ những quy tắc và biết áp dụng nó trong từng trường hợp cụ thể. Đó là cái chìa khóa để mở cánh cửa toán học. Trước giờ thấy cánh cửa này đóng kín mít, lại gắn một cái ổ khóa to tổ bố, tôi phát ngán. Lo thối lui, lo oán nó mà quên đi việc tìm chìa để mở. Bây giờ sau khi tỉnh ngộ, sau khi kiên nhẫn ngồi dán mình vô bàn học ở nhà thằng Bảy với một tinh thần cầu tiến thực sự, tôi đã nắm được cái chìa khóa vạn năng trong tay. Tất nhiên, cần phải biết cách mở khóa. Nhưng mở như thế nào, điều đó không lo, Bảy sẽ hướng dẫn cho tôi. Nhưng tiếc một nỗi là tôi tìm được chìa khóa hơi muộn màng, vì vậy mới xảy ra sự kiện đáng nhớ sau đây. Gần đến kỳ thi học kỳ 1, liên đội trường tôi tổ chức những cuộc thi hái hoa dân chủ giữa các lớp cùng khối, vừa để vui chơi, vừa nhằm kiểm tra tình hình ôn tập của học sinh. Cuộc thi giữa các lớp khối 8 được tổ chức vào chiều thứ Bảy. Vì không đủ thời gian, nên đáng lẽ tất cả học sinh đều tham dự. Điều lệ của ban tổ chức quy định mỗi lớp chỉ được cử 10 người. Ở lớp tôi, sau khi các tổ đề xuất, ban chỉ huy chi đội và ban cán sự lớp bàn bạc lựa chọn. Thực ra, trong những trường hợp như thế này, ý kiến của Kim Liên, lớp phó học tập, thường có tính chất quyết định. Kết quả là trong 10 người chọn đi thi, tổ tôi có tới 3 móng. Tôi chịu trách nhiệm về những câu hỏi của môn văn, 7 môn toán và quan sinh vật. Đại học giỏi nhiều nhưng lại không xuất sắc hẳn môn nào, nên không được đưa vào danh sách. 1 giờ chiều thứ bảy, hội trường chật ních người. Ngoài những thí sinh chính thức, số học sinh còn lại của các lớp cũng kéo nhau tới trường, vừa ham vui, vừa tò mò muốn theo dõi cuộc thi. Số khán giả dự tính này ngồi đầy ngẹt các dãy ghế phía sau và đứng chen chúc ồn ào ở cuối phòng. To tiếng bàn cãi và đánh cuộc về những đề thi cũng như về kết quả xếp hạng cuối cùng. 10 đứa lớp tôi ngồi vào hai dãy bàn có ghi chữ 8A2 bằng phấn trắng. Tôi, Bảy và Quang ngồi xúm lại một chỗ. Đứa nào đứa nấy hồi hộp, liếc lên bàn ban giám khảo. Ở đó có mặt tất cả các thầy cô dạy lớp 8 mà chúng tôi quen biết. Thầy Dân ngồi bìa, động viên tụi tôi bằng ánh mắt ấm áp vui vẻ. Nhưng điều đó không làm cho tôi bình tĩnh. Thiệt lạ, trước bất kỳ cuộc thi nào cũng vậy, kể cả cuộc thi điền kinh hàng năm trong trường, tôi luôn rơi vào tâm trạng bồn chồn, thần kinh căng thẳng một cách khó chịu. Không cưỡng được. Mấy đứa bàn dưới có vẻ tự tin hơn. Kim Liên và thằng Cang đang trao đổi vì đó với nhau về những câu hỏi sắp xảy ra lát nữa đây. Bên cạnh bàn ban giám khảo, trước tấm bảng đen là một cây không rõ cây gì, trồng trong chậu sành, cành lá xum xuê, có gắn rất nhiều hoa giả. Trên mỗi cành cây lủng lẳng những mảnh giấy đủ màu cuộn tròn, trên đó ghi những câu hỏi mà lát nữa đây chúng tôi sẽ mở ra. Không khí huyền náo. Những lời thì thầm to nhỏ lập tức im bặt khi cô Thanh, giáo viên dạy môn văn của chúng tôi năm lớp 7, cũng là bí thư chi đoàn của trường, bước ra bục gỗ, cầm lấy micro. Bằng giọng nói rõ ràng, hơi nhấn mạnh chữ cuối câu, cô nhắc lại mục đích ý nghĩa của cuộc thi, giới thiệu các thầy cô giám khảo và cuối cùng chúc chúng tôi đạt được kết quả tốt trong cuộc thi hôm nay, cũng như trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Sau đó, cô nhường micro lại cho chị Quyên. Chị Quyên là học sinh lớp 9, ủy viên học tập của liên đội, sẽ là người trực tiếp điều khiển chương trình. Với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi của chị Quyên, công bố cách thức cuộc thi. Nghe tới đâu, mồ hôi tôi toát ra tới đó. Thế lệ cuộc thi là một cú bất ngờ đối với tôi, cũng có thể với cả các lớp khác. Theo như các cuộc thi hái hoa dân chủ tổ chức trước đây, thì sau khi cử người lên hái câu hỏi, lớp dự thi có quyền chỉ định người trả lời. Ví dụ như, nếu Quang lên bắt nhầm câu hỏi văn, thì người hùng sẽ là tôi. Chọn người đi thi lần này, lớp tôi cũng chọn trên cơ sở đó. Ai dè, cách thức cuộc thi do chị Quyên công bố lại khác hẳn. Người nào lên hái hoa, người đó bắt buộc phải trả lời câu hỏi mình bắt được. Như vậy có nghĩa là nếu nhà sinh vật mà tóm phải câu hỏi về văn, thì chưa chắc nó đã trả lời xuôi. Còn tôi mà bắt trúng câu hỏi toán, thì đời tôi có thể tàn. Dĩ nhiên, trong trường hợp người đứng trên bảng đáp sai thì những người ngồi dưới được quyền bổ sung hoặc trả lời giùm. Nhưng như vậy, lớp đó sẽ bị trừ điểm. Nghĩ đến chuyện bắt nhầm đề toán, tôi giật mình thon thót. Nếu như vậy, không biết sự thể sẽ ra sao. Đến nước này thì không thể trốn tránh vào đâu được. Thể lệ đã quy định các học sinh đăng ký tham gia cuộc thi phải lần lượt lên bảng. Tôi nhìn sang bên cạnh, Quang tỏ vẻ lo âu, và nhỏ Kim Liên, đội trưởng đội tuyển, không giấu được sự hồi hộp. Còn các đồng đội khác của tôi vẫn bình tĩnh như thường. Rõ ràng là chúng, những học sinh toàn diện, không ngán cách thi mới. Tôi cay đắng và buồn bã hiểu ra điều đó. Nói cho đúng ra, tôi không hề phàn nàn hoặc có ý nghĩ phản đối cách thi này. Người kém thông minh nhất cũng có thể thấy được sự tiến bộ của kiểu thi này so với kiểu thi cũ. Nó loại trừ kiểu học đối phó, học khoan công. Nó đòi hỏi người học sinh phải học toàn diện và ôn đầy đủ, không được phép lơ là hoặc là coi nhẹ bất cứ môn học nào. Như thể lệ chỉ công bố ngay trước cuộc thi khiến tôi bị hố to, và nhỏ Kim Liên, đứa chọn tôi, cũng bị hẫng. Tôi chỉ còn cách nhắm mắt cầu nguyện cho câu hỏi toán không rơi ngay trúng đầu của mình. Trong lúc tôi cầu nguyện thì cuộc thi bắt đầu. Lớp 8A1 lên trước. Bên đó cử thần Vương. Nó vừa bước lên bảng vừa mỉm cười tự tin. Cả hội trường im lặng theo dõi từng cử chỉ của nó. Đứng trước cái cây bí hiểm nhiều cành nhánh kia, nó phân vân một thoáng rồi bứt đại cuộn giấy màu vàng. Chúng tôi căng mắt nhìn những ngón tay của Vương đang lóng ngóng mở cuộn giấy vo tròn. Đọc thoáng qua câu hỏi, Vương quay sang nhìn chị Quyên ra ý hỏi. Chị Quyên nói, em cứ đọc lớn câu hỏi lên, và sau đó thì trả lời. Vương hắn giọng, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng các chất và giải thích định luật theo thuyết nguyên tử phân tử. Cả đám đông bên dưới ồ lên.
Ồ dễ quá.
Đó là câu hỏi hóa học về định luật của Lomonosov. Nếu gặp phải câu hỏi như thế này, tôi cũng có thể đáp được. Tất nhiên, Vương trả lời cho chải và chính xác, kiếm điểm 10 ngon ơ mà lại khỏi phải giải bài tập. Lớp 8A1 vỗ tay lớp bóp đầy phấn khởi. Tới phiên lớp tôi, nhỏ Kim Liên hỏi nhỏ. Bạn nào xung phong lên trước? Không đứa nào trả lời. Chỉ có những ánh mắt nhìn nhau dò hỏi. Riêng tôi nhìn xuống, tránh ánh mắt của Kim Liên và tụi bạn. Bụng nghĩ mình sẽ lên sao, để coi đứa trước làm ăn ra sao đã. Trong khi tôi tính toán, thì thằng Cang đứng dậy. Để tôi cho. Nói xong, nó bước ra khỏi chỗ. Cang là vua vẽ bản đồ của cái lớp tôi. Nó có năng khiếu hội họa, lại đi học thêm, nên vẽ đẹp hết biết. Ở trường, nó chuyên môn trang trí báo tường của lớp cũng như của liên đội. Lớp tôi dành cho nó môn địa, để coi thử nó bắt phải môn gì. Cang chọn mẫu giấy màu đỏ, mở ra và đọc to về trước sự hội họp của chúng tôi. Đó là một bài toán vật lý liên quan đến mặt phẳng nghiêng. Nghe xong đề, Bảy thở phào. Đề này thằng Cang làm dư sức. Quả thực, Cang đã đem về điểm 10 đầu tiên cho lớp tôi trong sự hoan hô ầm ĩ của đồng đội. Tiếp đó, tụi 8A3, 8A4, mỗi lớp cũng kiếm một điểm 10 cho mình. Bắt đầu vòng thứ hai, 8A1 lại xơi một con 10 nữa. Tới 8A2, chưa ai nói gì thì thằng Quang tự động phốc lên bảng khiến đứa nào cũng trố mắt ngạc nhiên. Tôi cũng không hiểu tại sao bữa nay nó bạo dạn như vậy. Chẳng phải là học sinh toàn diện, cũng chẳng phải là người quen thi thố tài năng. Vậy mà thoáng một cái, chưa ai kịp có ý kiến, nó đã tót lên trên kia và câu hỏi đã nằm trong tay rồi. Tôi ngồi yên không trả lời. Bảy không hiểu tiếng la của tôi. Tôi hô chết, nhưng không phải chết thằng Quang mà là chết tôi. Bởi vì nếu vừa rồi tôi xông lên, biết đâu tôi đã bắt được câu hỏi ngọt lạch này. Còn từ giờ trở đi thì chỉ có trời mới biết cái gì đang chờ đợi tôi. Sau khi phân tích câu một chính xác, Quang hớn hở đi xuống và tôi giật áo của nó. Sao mày bạo gan như vậy? Quang nhe răng cười. Bạo gan gì đâu. Sao mày dám lên trước? Thì đằng nào cũng phải lên. Thôi thì lên cho ai chứ rồi. Lên sao á, tao sợ mấy đứa kia bắt hết cái câu hỏi sinh vật. Cũng may á, là đụng ngữ pháp. Tôi nhủ thầm và ngẫm nghĩ một hồi. Thấy cái kiểu suy luận liều mạng của nó coi ra cũng có lý. Đúng rồi, mình phải nhanh chân lên, chứ không tụi nó bắt hết những câu hỏi về môn văn. Nghĩ vậy, nhưng khi đến lượt lớp tôi vẫn ngồi yên nhường cho Kim Liên lên. Nó bắt phải câu hỏi sử dễ ợt khiến tôi tiếc hồi hụi. Trong khi tôi chần chờ thì Quang đã lập thêm một thành tích. Thành tích này còn sáng chói hơn kỳ nãy. Số là Võ Ngọc Điệp bên lớp 84 bắt phải đề sinh vật có hai câu hỏi. Câu thứ nhất hỏi về sự khác nhau giữa cá chép và cá mập thì nó trả lời được, vì đã học qua rồi. Câu thứ hai tức là câu hỏi phụ mới thiệt là nhức óc. Cá heo bơi rất nhanh. Trong 10 giây chúng bơi được 100m. Em hãy giải thích vì sao. Trong bài lớp cá của chúng tôi đã học không có đoạn nào nói đến chuyện này. Rõ ràng đó là câu hỏi thầy Hiển đặt ra để thử trình độ hiểu biết của chúng tôi. Sau khi trả lời xong xuôi câu thứ nhất, Ngọc Điệp cứ thừ người ra suy nghĩ. Nó đứng yên lâu đến nỗi chị Quyên phải nhắc. Sao? Em có trả lời được không? Ngọc Điệp ấp úng đáp cầu may. Cá heo bơi nhanh là do hệ cơ đuôi phát triển. Nói xong, nó nhìn ban giám khảo, thầy Hiển mỉm cười lắc đầu. Không phải rồi, các em lớp 84 có bổ sung gì không? Một thoáng im lặng, rồi một đứa đứng lên. Dạ thưa thầy, cá heo bơi nhanh là nhờ có nhiều vây ạ. Thầy Hiển lại lắc đầu. Lớp 84 vẫn không chịu thua. Dạ thưa thầy, là nhờ da nó trơn ạ. Cũng chật luôn. Thầy Hiển gõ viết xuống bàn. Mời các lớp khác. Có tiếng đứa nào cười hi hí phía sau pha trò. Trời, có gì lạ đâu. Tại vì nó vừa là cá mà vừa là heo nữa. Tôi không nhịn được liền thúc vô hông nhà sinh vật. Ra tay đi mày. Hay mày cũng bí rồi. Không đợi tôi khích lần thứ hai, Quang đứng dậy, nó làm cho một tràng. Thưa thầy, cá heo sở dĩ bơi nhanh được là nhờ nó hình dạng cơ thể của chúng đảm bảo cho việc đạt tới tốc độ tối đa. Chính các chuyên gia đóng tàu đã nghiên cứu đặc điểm này của chúng để đóng thử nghiệm loại tàu vượt đại dương có hình dạng tương tự và đã đạt được vận tốc cao hơn những con tàu hiện đại có hình dáng con dao. Quang ngừng một chút lấy hơi rồi tiếp. Ngoài ra, chúng bơi nhanh còn nhờ sự cấu tạo lớp da của chúng. Lớp da rất dày và đàn hồi không thua gì loại cao su tốt. Gắn với một lớp khác có nhiều mũi lòi nằm lọt vào những hốc của lớp da. Nhờ vậy mà cá heo bơi rất nhanh. Nói xong, Quang ngồi xuống. Tôi nghe nó nói thao thao bất tuyệt sướng lỗ tai thiệt, nhưng không biết có đúng hay không. Mấy đứa khác cũng ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ đến khi thầy Hiển lên tiếng. Em Quang á, đã đáp rất đúng câu hỏi này. Thầy chỉ bổ sung thêm một phần nhỏ. Đó chính là nhờ da cá heo đàn hồi, nên khi vận tốc tăng lên đột ngột, trên lớp da của chúng xuất hiện những vết nhăn, vận tốc và dòng chảy tầng chớ không phải biến thành dòng xoắn lộn xộn như các loài cá khác. Nhờ vậy, cá heo có vận tốc cao, nhưng dù không dẫn giải điều này, câu trả lời của em Quang vẫn xứng đáng được điểm 10. Cả hội trường, kể cả đám khán giả ở cuối phòng, không hẹn mà cùng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào thằng Quang. Lúc này đang che giấu niềm vui bằng một nụ cười ngượng nghịu. Tôi cũng hào hứng vỗ đến rát cả tay, sung sướng vì có một người bạn xịn như vậy. Cuộc thi là tiếp tục. Tôi nhủ bụng, lần này phải lên bảng. Lên sớm mai ra vớ được một đề văn. Vả lại, tôi phải lên. Tôi phải làm một cái gì đó cho ra trò, mặc dù không biết đó là cái gì. Vinh quang của nhà sinh vật làm dậy trong lòng tôi một thôi thúc mơ hồ mà mãnh liệt. Nghĩ sao thì làm vậy. Tới vòng thứ tư, khi thằng Lợi bên lớp 81 vừa xuống, tôi liền rời ra khỏi ghế, tiến lên bảng không đợi chị Quyên gọi. Đứng trước những cành nhánh lủng lẳng các màu giấy đủ màu, tim tôi đập thình thịch. Tôi đứng lưỡng lự một lúc lâu, chưa biết nên chọn mẫu giấy nào. Bên tai nghe loáng thoáng những câu trêu chọc. Thằng Quyên nó đang thôi miên các câu hỏi đó. Không phải, nó đang ngắm cái cảnh mà. Ôi, tụi mày không biết gì hết. Nó đang làm thơ tả cái cây đó. Câu cuối cùng đích thị là giọng của thằng Chí. Nãy giờ nó đứng lấp ló ở cuối phòng, không hó hé một tiếng. Vậy mà tôi vừa xuất hiện là nó trổ cái tật bép xép ra liền. Tôi tức nó vừa giận mình. Khi nãy ngồi dưới, tôi đã hạ quyết tâm, đâu đó đàng hoàng. Vậy mà lên đây, tôi bỗng dưng đâm ra ngần ngại. Cuối cùng, tôi chọn cuộn giấy màu xanh. Tôi nhớ lúc nãy thằng Quang cũng bắt được cuộn giấy màu xanh. Tôi vừa lẩm bẩm. Lại chờ cho được cái chưa có toán. Vừa chậm chạp mở tờ giấy ra. Hồi hộp y như người dò vé số vậy, không dám dò nhoáng một lần. Sợ nỗi thất vọng đến quá nhanh. Tôi xè xè nặng ra từng con số để niềm hy vọng kéo dài từng giây một. Toán, cứ toán. Tôi tái mặt nhận ra điều tôi vẫn e ngại đang nằm sơ sơ trên mẫu giấy. Té ra ông trời không có mắt, hoặc ít ra trời cũng nặng tay. Tôi cầu ổng mà ổng không nghe thấy gì hết, mà lại toán đại số nữa mới chết. Tìm số trị của một biểu thức trong đó nhằng nhịt những A và B trừ vào cộng, nhân và chia, ngoặc lớn ngoặc nhỏ, bình phương lập phương đủ thứ. Y như thể mọi thứ khó gặm nhất của môn đại số, người ta đều đưa hết vào đây. Tôi nhìn vào đề toán như nhìn vào một khu rừng không biết đường vô chỗ nào, lối ra ở đâu, mồ hôi rịn ướt trán. Thấy tôi đọc tờ giấy xong rồi mà đứng im không nói, chị Quyên giục. Câu hỏi gì đó, em đọc đi. Tôi khẽ đáp. Bài tập toán. Vậy thì sau khi đọc xong em chép đề và giải trên bảng đi. Tôi đọc và chép như một cái máy. Lúc này thực tình tôi không nghĩ đến bài toán nữa mà nghĩ đến số phận hẩm hiu của mình. Tôi rầu rĩ nhìn xuống dưới và thấy bãi cũng đang nhìn tôi bằng ánh mắt buồn bã và lo lắng. Nó thừa hiểu tôi không thể nào làm được bài toán này. Và sự gãy gánh của tôi sẽ đem lại bất lợi lớn cho kết quả của lớp trong cuộc thi hợp này. Dù gì thì gì, bãi cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Bởi vì nó là ông thầy toán của tôi. Một ông thầy không hoàn thành nhiệm vụ. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp thằng bảy. Mặc dù vừa phải bán hàng vừa chồng em, nó vẫn tích cực và kiên trì kèm cặp cho tôi với thằng Quang trong những chiều học nhóm. Tất cả mọi điều là do cái tính biến nhát ngại khó của tôi mà ra. Gần đây tôi có siêng hơn, đã chịu dành đầu óc hơn cho môn toán. Nhưng bước xuất phát của tôi quá chậm. Nay ra đến giữa học kỳ 2 tôi mới có hy vọng đuổi kịp tụi bạn. Còn bây giờ thì... Tôi đảo mắt nhìn đám đông hỗn độn của hậu trường. Thằng Chí đang đưa tay làm loa nhắc tôi cái gì đó. Xa quá tôi nghe không rõ và khẽ lắc đầu. Thế vậy thằng Chí tăng âm thanh. Phải rút gọn biểu thức. Câu nhắc của thằng Chí cả phòng đều nghe. Nó giúp bạn lộ liễu quá khiến tôi mắc cỡ đỏ cả mặt. Ngay cả cô Thanh cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Ở dưới không được nhắc. Lớp nào nhắc sẽ bị trừ điểm. Nhưng dù Chí có cố nhắc, tôi cũng không biết làm sao để rút gọn biểu thức. Bây giờ tôi chỉ mong rút gọn được chính tôi, thu nhỏ là bằng con kiến, kiến lửa cũng được. Để khỏi phải trơ bộ mặt đằng độn ra trước hàng trăm con mắt. Rốt cuộc thì chị Quyên lên tiếng hỏi tôi. Em giải được không? Tôi sượng sùng. Dạ không ạ. Đáp xong, tôi lẳng lặng về chỗ, bước chân như chèo đá. Trong khi đó, bãi tiến lên bảng, nó cầm phấn nguệch một nhán là xong. Khi về chỗ ngồi, nó vỗ vai tôi an ủi. Đừng buồn, tôi kèo này thì bài kèo khác. Không phải tôi sợ mình không bài được kèo khác, điều đó nhất định là được. Nhưng tôi buồn là mình để thua kèo này một cách đáng trách, lỗi không phải ở bảy, mà lỗi ở tôi. Người bạn tốt và hiền lành của tôi cũng không phải ở nhỏ Kim Liên. Người đã chọn tôi vào đội hình ngày hôm nay cũng không phải ở thế lệ sửa đổi của cuộc thi, càng không phải ở môn toán. Bây giờ tôi không oán nó mà oán chính tôi. Đáng lẽ tôi phải cố gắng sớm hơn. Tôi chìm trong suy nghĩ buồn rầu và không còn bụng dạ nào chú ý đến những gì xảy ra sau đó nữa. Lúc ra về, tôi không tuôn ra cổng theo đám bạn mà lẻn ra ngoài vườn bạch đàn, ngồi một mình một bóng. Tôi muốn được yên tĩnh trong lúc này. Tôi lót dép dưới quần, ngồi tựa lưng vô tường, lặng lẽ nhìn ngắm lớp đất tơi xốp do chính tay tôi mới xới trong những ngày qua. Trên đó, những hàng bạch đàn tươi tốt cứ vươn mãi về phía bầu trời, với những chiếc lá non tơ xanh biếc. Có một bàn tay đặt lên vai của tôi. Giỏi thiệt. Chân cẳng thằng Bảy vậy mà nó cũng lùng sục tìm ra mình. Tôi quay lại. Không phải Bảy mà là cả ông trời đang ngồi bên cạnh tôi. Nó muốn gì đây? Tôi đã biết phân biết phận bỏ ra đây ngồi, vậy mà nó còn kiếm tôi tính gây chuyện nữa hay sao? Tôi bực dọc quay mặt đi chỗ khác, nhưng Đại đã bóp nhẹ vai tôi. Tụi mình về đi. Không có đứa nào trách mày cái chuyện khi nãy đâu. Con người ta chứ có phải cái máy đâu mà tiếng vọt một cái đây được đi. Không đợi tôi đồng ý hay không, nó dựng tôi dậy và kéo đi. Lần đầu tiên từ ngày nhập học, tôi đi chung với thằng Đại, đi chung một cách tự nguyện, sung sướng và dễ chịu. Thank you. Sau cuộc thi đáng nhớ đó, tôi bệnh liệt giường, người sốt nóng, cặp nhiệt thủy ngân có khi chỉ quá con số 39 độ. Thần tin bà đặt làm khôn, khuyên má tôi. Má phải đưa gấp anh vô bệnh viện mới được, anh bị sốt xuất huyết đó. Nghe nó nói, tôi bắt giật mình. Quả thực, ở thành phố Độ Trài đang có dịch sốt xuất huyết. Nghe nói bệnh này nguy hiểm lắm, chết như chơi. Tôi đang lo lắng thì nghe má tôi cười. Không phải đâu, đây chỉ là sốt thường thôi. Sốt xuất huyết á là khi nào sốt cao đột ngột và liên tục kìa. Rồi lại buồn nôn ói mửa và đau bụng nhức đầu nữa. Nghe vậy tôi an tâm. Lúc này tôi sợ sốt xuất huyết, tôi sợ chết thình lình lắm. Nếu chết ngay bây giờ thì làm sao cố gắng đẩy môn toán lên? Làm sao bày keo khác như thằng Bảy nói được? Rồi tôi bỏ cây bạch đàn của tôi cho ai? Rồi lấy ai giảng ngữ pháp cho con nhỏ Hiền mỗi khi thằng Đại nhờ? Lấy ai đi học chung với thằng Bảy? Cho nó mượn sách và thỉnh thoảng chiêu chọc cái máu điệp viên của nó. Còn nhà sinh vật nữa, nếu tôi chết bất tử, ai sẽ nghe những câu chuyện lý thú của nó? Lúc bình thường thì tôi chẳng nghĩ ngợi gì. Nhưng đến lúc sắp sửa từ giã cõi đời, tôi mới phát hiện ra là tôi bận bịu nhiều thứ quá, mà thứ nào cũng quan trọng. Vì vậy, khi biết mình không bị sốt xuất huyết, tôi mừng như sống lại. Cả tôi lẫn thằng Tin, không đứa nào biết hiện nay các bác sĩ đã chữa thành công thứ bệnh ghê gớm này. Và nếu bệnh, tôi cũng đừng có hòng chết được. Nhưng dù không phải sốt xuất huyết, tôi cũng chưa thể đến trường được. Đối với tôi, đó là điều khổ tâm ghê gớm. Nhất là chỉ còn 10 ngày nữa là thi học kỳ. Má bảo tôi bệnh là do mắc phải trận mưa chiều hôm trước. Má nói thì chắc là đúng. Nhưng riêng tôi vẫn nghĩ sự thất bại trong cuộc thi hôm thứ bảy vừa rồi có thể là một nguyên nhân gây nên cơn sốt của tôi. Mới nghỉ học có 3 bữa mà tôi nhớ trường, nhớ lớp quá xá. Tôi nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ bàn ghế, bạn đen, giường cây, nhớ đủ thứ. Tôi nhớ cả Kim Hà Kiến Lửa, thằng Chí Ba Hoa, thằng Hùng Chi đội trưởng. Đã từ lâu rồi, tôi không còn giận chúng. Tôi biết chúng ưa phê bình, kiểm điểm tôi không phải vì ghét bỏ gì tôi, mà thật lòng, chúng muốn tôi tiến bộ, muốn tôi trở thành một học sinh tốt. Ngay cả Đại cũng vậy. Trong thời gian gần đây, tôi đã nhìn Đại bằng một con mắt khác. Tôi không ác cảm với nó như hồi mới đầu nữa. Đại nghiêm khắc, nhưng công bằng và tốt bụng. Nó yêu bạn nhưng không chịu nhân nhượng những khuyết điểm của bạn, không dị nể bạn như kiểu thằng Bảy. Vì vậy mà có lúc tôi tưởng nó cố tình đụng tôi. Khi hiểu ra điều đó, tôi quý nó hơn. May nhờ nó làm tổ trưởng, tổ tôi mới đi lên, chứ nếu tôi làm, chắc cả tổ đi xuống hố từ 7 đời rồi. Tôi nằm trên giường vừa nghỉ ngợi miên man, vừa dòm chừng đồng hồ và chờ Bảy và Quang tới. Kể từ hôm tôi bệnh, sáng nào trước khi đi học, Bảy cũng kéo qua nhà tôi lấy tập của tôi đem lên trường chép bài giùm. Khi thì nó chép, khi thì Quang chép. Chữ thằng Quang ngoằn nghèo, nguệch ngoạc như con gà bới. Nhưng không vì thế mà tôi không biết ơn nó. Tan học, Bảy đem tập trả tôi và giảng lại những điều thầy cô giảng ở lớp. Nó giảng giải kỹ lưỡng chi ly, sợ tôi không hiểu, và nhẫn nại trả lời từng thắc mắc của tôi. Đến khi tôi tỏ ra hiểu thấu bài học, nó mới an tâm ra về. Do vậy, dù nghỉ học, tôi vẫn theo kịp chương trình ở lớp và đỡ lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Thằng Quang mặc dù nhà xa nhưng chưa nào cũng chở Bãi ghé tôi. Nó có chiếc xe đạp cà tàng nhưng chạy rất chiến. Tôi thường gọi nó là con Rosinang. Mặc dù nó không biết Đông Kỳ Sốt là ai, hễ ngựa là nó khoái rồi. Đến nhà tôi, Quang chỉ đóng vai khán giả, ngồi một chỗ nghe Bảy giảng bài cho tôi. Nó chưa bao giờ có ước mơ làm thầy tôi, nhưng ngược lại nó cung cấp cho tôi những tin tức sốt dẻo. Ê Huy, dãy bạch đàn của tổ mình á cao gần 2 thước rưỡi rồi đó, cao nhất lớp luôn. Sáng nay á tao mượn cây thước của thầy Đức chạy ra đường đo đàng hoàng nè. Hoặc là thầy Hoàng dạy thể dục nói sau khi thi học kỳ á sẽ tổ chức giải bóng đá giữa các lớp 8 và lớp 9 đó nha mày. Hết bệnh lại lẹ nha. Những thông báo hấp dẫn của nó khiến tôi nôn nao quá xá, cứ muốn ba chân bốn cẳng chạy ra ngay tới trường. Tôi luôn thầm mong ông Bụt trong chuyện cổ tích hiện ra, chích cây đũa thần như người tôi, thế là trong thoáng mắt, cơn cảm cúm biến mất. Nhưng chẳng có cây đũa thần nào chạm vô người tôi cả, chỉ có những cây kim tiêm của má tôi chích vô mông đào điếng. Trưa nay cũng vậy, vừa bước vô khỏi cửa, Bảy chưa kịp đưa tập vở cho tôi, Quang đã phụ bồ.
Ui, có cái này cho mày nè.
Tôi nhướng mắt. Gì vậy? Nó là bộ bí mật. Một món quà bất ngờ. Có ăn được không? Nó cười hì hì.
Không có ăn được nhưng mà rất đặc biệt.
Thì nói đại ra cho rồi đi, mày úp mở hoài. Quang lấy trong tập ra một tờ giấy đưa cho tôi. Tôi tò mò đọc. Thì ra đó là một bài thơ của Kiến Lửa. Nhưng lần này, Kiến Lửa đã đổi giọng. Nó không buồn chích tôi nữa. Kỳ thi đã sắp đến rồi. Mà sao bạn lại bệnh ngay lúc này? Bạch đàn giờ đã xanh cây, có bàn tay bạn ngày ngày bón chăm. Bạn ơi, hết bệnh cho nhanh, mau mau về với chúng mình bạn nghe. Chúc Huy sức khỏe dồi dào, trở về với lớp với cô với thầy. Kiến Lửa lúc này làm thơ tiến bộ hơn lúc trước, nhưng đôi chỗ gieo vần còn lộn xộn, ý tứ bị trục lập, xưng hô loạn xị, khi thì gọi là bạn, khi thì gọi là Huy. Tuy nhiên, bài thơ làm tôi xúc động thật sự. Té ra Kiến Lửa vẫn nhớ đến tôi và dành cho tôi những tình cảm chân thành, mặc dù trước đây nó từng đốt tôi nhảy dựng lên. Tôi rất cảm ơn bạn, Kiến Lửa ạ. Tôi sẽ cố hết bệnh để trở về với trường, với lớp. Nhưng cơn bệnh quái ác của tôi vẫn không chịu hết ngay. Nó cứ bắt tôi nằm nhà nghe Bảy giảng bài và nghe Quang thông báo tin tức. Thiệt sốt ruột. Tôi có cảm giác như bị cầm tù trong nhà. Một hôm, cùng với Bảy và Quang, Đại và Hiền đến thăm nhà tù của tôi. Thấy phái đoàn tới, tôi chởm người dậy, nhưng Đại nắm lấy vai tôi ấn xuống. Cứ nằm nghỉ đi, ngồi dậy chứ cho mệt.
Không sao, đỡ nhiều rồi.
Tôi nói và lại cố nhẩm dậy, nhưng Đại quyết không cho. Nó giữ chặt vai tôi trong tư thế đó, nó báo tin cho tôi.
Đơn xin vô đội của mày á được xét rồi đó. Ban chỉ huy liên đội đã thông qua rồi. Ít bữa nữa lên trường là kết nạp. Mừng không?
Tôi bàng hoàng cả cười. Từ lâu tôi đã chờ đợi tin này. Vậy mà khi nghe Đại nói, tôi vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Bất giác tôi buộc miệng hỏi một câu lãng xẹt.
Thiệt không?
Nhỏ Hiền chen vào.
Thiệt mà. Chính bạn Hùng nói với tổ mình đó.
Thế là quyết tâm và mơ ước của tôi từ đầu năm đã được thực hiện. Những cố gắng của tôi trong thời gian gần đây đã đem lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã là đội viên, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ nay tôi sẽ không còn hổ thẹn mỗi khi nhìn thằng Tin đi học với chiếc khăn quạt đỏ trên vai nữa. Ba tôi sẽ không còn ai nái và buồn phiền về thằng to đầu này. Tôi có cảm tưởng như cơn sốt đã lùi xa, đã biến mất. Tôi rơi vào một trạng thái nhẹ nhõm đầy phấn chấn. Trong cảm giác lần lần đó, tôi nghe Bảy nói.
Ở trường mình mới thành lập các đội Trần Quốc Toản á. Mỗi lớp là một đội, mỗi đội chia thành nhiều nhóm. Nhóm mua hàng, nhóm trông em, nhóm làm việc nhà. Tổ mình thuộc nhóm mua hàng. Thi học kỳ xong là bắt đầu công tác đó nghe mày.
Tôi tỏ vẻ hiểu biết. Là giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ chứ gì?
Không phải chỉ các gia đình thương binh liệt sĩ thôi đâu. Kể cả các gia đình neo đơn, có con em đi bộ đội, đi thanh niên xung phong nữa.
Tôi nháy mắt với Bảy.
Vậy là mình kéo tới giúp gia đình thằng Đại đi. Nó có anh đi bộ đội mà.
Bảy chưa kịp trả lời, Hiền đã lên tiếng.
Ba bạn Đại còn là thương binh nữa đó. Bác ấy ở tù Côn Đảo, bị tra tấn đến gãy tay. Cả bọn sửng sốt khi nghe Hiền nói.
Nó có người cha thiệt oai, thành tích lẫy lừng vậy mà trước nay nó giấu kỹ. Gặp tôi đã khoe ngay từ đầu năm rồi.
Quang nói với Đại. Vậy nhà mày là Đại chỉ đỏ rồi. Hôm nào tụi tao tới mua hàng giùm cho mày nghe.
Đại cười.
Thôi, tụi mày á, tới giúp nhà người khác đi. Nhà tao không thiếu người mua hàng đâu. Tao có tới 5 đứa em lận.
Tôi giật miệng. Vậy thì tụi tao tới trong em giúp mày. Đề nghị thầy Dân á, đổi tụi mình từ nhóm mua hàng sang nhóm trong em đi.
Bảy, Quang, Hiền vỗ tay lấp bóp trước ý kiến của tôi và hùa vô.
Đúng rồi, đổi thành nhóm trong em.
Đại đỏ bừng mặt, Nó lắc đầu ngoài ngoải. Ôi không được đâu, ai mà lại làm như vậy? Tự nhiên kéo tới nhà tao. Tôi khăng khăng, không có kỳ gì hết, tụi tao sẽ xin ý kiến thầy dân. Quay sang tụi bạn tôi hô to, ai đồng ý thì giơ tay lên à. Bảy quan hiền đều đồng loạt giơ tay khiến Đại mặt mày bí xị. Nó không biết làm gì ngoài việc nhắc đi nhắc lại. Không có được đâu, ta đã nói là không được mà. Bệnh của tôi đã thuyên giảm sáng nay. Khi ngủ dậy tôi thấy trong người khỏe khắn hẳn lên. Liền đòi đi học nhưng má tôi không cho. Má rờ đầu tôi rồi nói, còn hết bệnh rồi nhưng phải nghỉ thêm một ngày cho lại sức rồi mai hãy đi. Má nói tôi không dám cãi. Và khi bước xuống khỏi giường, đi tới đi lưu trong nhà, tôi thấy sức mình còn yếu thiệt. Hai chân cứ run run. Thôi, cố gắng đợi đến mai vậy. Tôi tự an ủi. Trưa như thường lệ, Bảy và Quang đem tập về cho tôi. Nhưng hôm nay, lật tập ra tôi bắt gặp một nét chữ lạ, không phải chữ Quang, cũng không phải chữ Bảy. Tôi ngạc nhiên. Ai chép bài giúp cho tao vậy? Bảy cười mỉm. Mày đoán coi. Tim tôi đập thình thịch trong ngực. Thực ra không đợi Bảy đố, tôi cũng đoán ra chữ của ai rồi. Nét chữ không đẹp nhưng mềm mại, đích thị là chữ con gái. Vậy là hiền, chứ còn ai vô đây nữa? Chẳng lẽ Bảy đưa tập tôi cho Kim Liên hay Kim Hà chép? Nó đâu có điên như vậy. Lật tới lật lui cuốn tập trong tay, bất giác tôi nín thở khi gặp dòng chữ ở trang sau cùng. Mong Huy sẽ không bao giờ quên người bạn gái của mình, hiền. Lập tức tôi gấp cuốn tập lại, lật đật nhét dứt gói như giấu một cục vàng, sợ Bảy và Quang phát hiện. Tay lùng bùng, còn hai tay thì luống cuống, điệu bộ của tôi khiến Bảy phì cười. Mày là có trò gì vậy? Ừ, không không, có gì đâu. Bảy ôm bụng cười sặc sụa. Mong Huy không bao giờ quên người bạn gái. Mày giấu cái câu đó chứ gì? Tôi tái mặt. Sao mày biết? Bảy nháy mắt một cách ranh mảnh. Sao lại không biết? Có như vậy mà cũng bị đặt dấu tới dấu lui nữa. Cho mày coi đây nè. Bảy chìa cuốn tập của nó cho tôi coi. Ở trang cuối có dòng chữ của Hiền. Nội dung na ná như trong câu của tôi. Mong rằng Bảy sẽ nhớ đến Hiền. Câu của Quang còn tha thiết hơn. Chúng ta đừng quên nhau. Tôi gượng chính người khi hiểu rằng cái câu im ái đó không phải hiện dành riêng cho tôi. Nó ban phát đồng đều hết, y như chuyện thiêu khăn tay vậy. Vậy mà tôi lại đi làm cái chuyện che che giấu giấu làm như của hiếm, thiệt là bể mặt. Đồng thời, tôi không giấu được kinh ngạc. Nó làm cái gì mà nó viết tùm lum trên tập của tụi mình vậy? Bảy không cười cợt nữa, nó thở dài, vẻ mặt nghiêm trang. Hiền á, sắp sửa chuyển trường rồi. Nó sẽ không còn học chung với tụi mình nữa.
Hả? Mày nói sao?
Tôi thốt lên chới với. Tin của Bảy như sét đánh ngang tai. Tôi hy vọng là mình nghe lầm. Nhưng không, Bảy nói tiếp. Thi xong học kỳ 1 á, là Hiền đi á. Nó chuyển về trường Phú Lâm. Tôi vẫn không hiểu.
Sao vậy mày? Tại sao đang học nửa chừng rồi lại đi xin chuyển trường?
Thì tại vì nhà nó giờ về Phú Lâm chứ sao? Quang ngứa miệng chen vào trả lời thay cho Bảy. Tôi nhìn Quang nghi ngờ. Nói thiệt hay nói chơi đó mày? Hiền không ở chỗ chợ Cầu Giáng nữa hả? Quang gật đầu. Thiệt mà, khu nhà chỗ đó bị giải tỏa rồi. Người ta gọi nó là khu ổ chuột. Còn dân ở đó thì được cấp nhà mới ở Phú Lâm. Trong một chung cư vừa mới xây xong á. Hiện giờ về đó thì phải chuyển trường Phú Lâm học cho gần chứ sao? Có gì đâu mà mày thắc mắc. Không, tôi đâu có thắc mắc. Tôi hỏi cho biết vậy thôi. Biết để mừng giùm Hiền. Từ đây Hiền khỏi phải sống chui rút ra vào trong túp nhà tối tăm. Chật chội và ộp ẹp bên rãnh nước đang ngòm nơi đua chợ. Dọn về nơi mới rộng rãi khang trang, Hiền sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong học tập. Chắc Hiền sẽ tiến xa. Nhưng còn cánh chè, chiều chiều bóng dáng dịu dàng của Hiền có sẽ xuất hiện trên khắp nẻo đường Phú Lâm ngang dọc với cánh chè chịu trịch trên vai và lời rao ngọt ngào trên miệng, nhặt nhạnh từng đồng phụ giúp mẹ nữa hay không. Dường như đọc được ý nghĩa của tôi, Quang nói, Hiền nghỉ bán chè rồi, bây giờ buổi chiều nó đi học mai.
Ủa,
Vậy còn một mình má Hiền bán hả?
Cũng nghỉ luôn rồi. Má Hiền mới được nhận vào bán hàng trong hợp tác xã tiêu thụ phường. Cái phường hiện giờ chứ không phải cái phường ở Cầu Ván đâu.
Vậy thì tuyệt. Tôi không mong gì hơn là những điều tốt đẹp và may mắn hãy luôn đến với Hiền. Đến với người bạn gái của Tô Năm chúng tôi. Tính tình trầm lặng, giọng nói êm ái, mắt nhìn ấm áp. Lúc nào cũng vui vẻ, cũng cười, lúc nào cũng nhường nhịn bạn bè. Lúc nào cũng mong muốn giúp đỡ người khác. Người tổ viên nữ duy nhất của chúng tôi như thế đấy. Trước một người bạn gái như vậy, không ai có thể làm điều xấu. Thật vậy, sự tiến bộ của tôi từ đầu năm đến nay có một phần là nhờ Hiền. Bởi vì lúc nào tôi cũng mong muốn chứng minh cho Hiền thấy tôi là một con người tốt, một học sinh đàng hoàng gương mẫu, không chê vào đâu được. Vậy mà bây giờ chúng tôi sắp phải chia tay với Hiền thường ngày. Có đầy đủ 5 đứa ngồi học, bây giờ trống đi một chỗ, tôi thấy cay cay nơi mũi. Tự dưng tôi buồn khiến 7 với Quang đâm buồn theo, 3 đứa ngồi 3 góc như 3 pho tượng, lặng lẽ theo dõi những ý nghĩ của riêng mình về cảnh đời tan hợp. Thình lình, 7 vỗ đét lên lưng tôi.
Có gì đâu mà buồn. Thi học kỳ xong á, Hiền mới đi chứ có phải đi ngay bây giờ đâu.
Giờ xuống Phú Lâm á, thì cũng ở trong quận mình chứ có đâu xa.
Quang tiếp lời. Xa nó thì tụi mình cũng buồn thiệt. Nhưng nếu muốn đi thì đạp xe đi thăm nó mấy hồi dễ ợt.
Nói xong, nó quay lắc tay vai tôi. Chừng nào á, tao dẫn mày với thằng Bãi tới nhà nó chơi cho biết. Tao đến đó một lần rồi.
Chuyện đơn giản như vậy mà mình không nghĩ tới. Thỉnh thoảng mình đạp xe là tập Hiền chứ có khó gì đâu. Nó viết cho mấy đứa con trai tụi tôi, dặn đừng quên nó. Chắc ý là nhắc tụi tôi xiên ghé thăm nó chứ gì. Vậy mà tôi chẳng nghĩ ra. Đầu đuôi cũng tại tôi lâu nay ít tới chơi nhà bạn bè. Tôi chỉ tới lui mỗi một nhà của 7. Một phần là vì nhà nó gần. Phần khác vì dạo trước tôi vừa dậm nó để copy toán. Nhà Hiền ở chợ Cầu Giáng tôi cũng tới một lần, tới vì cuốn địa. Nhưng cái thời kỳ biến nhát của tôi đã qua rồi. Từ nay, tôi phải siêng năng tới thăm bạn bè mới được. Để được biết và làm quen với ba đại, người thương binh đáng kính trọng. Để hiểu đời sống của nhà sinh vật và cặp thỏ thí nghiệm của nó mà từ lâu tôi hứa tới coi rồi quên hẳn. Tôi cũng sẽ đi thăm Kim Hà, Kiến Lửa, thăm Hùng, Chí, thăm Kim Liên. Một nửa năm học đã trôi qua với bao nhiêu vui buồn xáo trộn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tâm hồn của tôi đã cảm nhận biết bao nhiêu điều mới mẻ. Con người tôi tựa như lớn hẳn lên, không phải lớn ở cái chiều cao nhất lớp của tôi, mà lớn trong những suy nghĩ của mình. Bất giác tôi bực miệng bảo Quang.
Ê, chiều mai á, tao sẽ tới thăm cặp thỏ của mày đó.
Nó sáng mắt lên.
Mày nói thiệt chứ? Vậy là cả thằng 7 cũng đi nữa ngang. Mà bữa nay á, không phải là một cặp đâu. Thỏ tao mới đẻ một bầy kìa.
Trên con đường này, hoa đi vàng chạy giữa chân tôi.